You're listening to a podcast series from the Etc. Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Traveloka là một trong những siêu ứng dụng du lịch và tiện ích sống hàng đầu Đông Nam Á. Với mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn thế giới, Traveloka hiện cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay trực tuyến, đặt phòng khách sạn, vé vui chơi, tham quan trải nghiệm experience đa dạng với hơn 40 triệu tín đồ du lịch tin dùng. Giao diện thân thiện giúp người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và đặt vé ngay trong tích tắc. Tiện lợi, bảo mật, thanh toán an toàn. Traveloka chính là giải pháp du lịch trọn gói cho tín đồ du lịch thời 4.0.
Và bình thường nếu mà chọn đi Thái Lan thì mình sẽ chọn đi Bangkok, Pattaya, Chiang Mai. Nhưng mà anh Tâm lại chọn đi Làng Mai.
Thật sự là cảm xúc nó rất là mạnh, nó đau đớn như thế nào ấy.
Cái khoảnh khắc khiến cho mình đạt được những cái sự chuyển hóa như vậy,
nó có thể mang lại cho mình một cái khả năng lập kế hoạch rất là tốt.
Đi mà nó theo đúng kiểu gọi là YOLO.
Mình chỉ cho phép mình ngẫu hứng trong một cái khuôn khổ nhất định thôi.
Em cũng bị nhiều lần mà hay nói đùa là hay bị trả ngu phí lắm.
Thì mình sử dụng tuổi trẻ và thời gian để mình mua tiền.
Có khi mình còn phải mang cả mì gói hay là cơm,
trà bông, mắm ruốc, nước mắm.
Đúng là cái khả năng sinh tồn, khả năng xoay sở của mình tăng lên rất là nhiều.
Cảm ơn Traveloka đã tài trợ cho tập Bít Tất lần này.
Chào các bạn đã đến với podcast Bít Tất Đi. Bít Tất Đi là nơi chúng ta sẽ bàn về những chuyến đi. Và mình là Linh, mình là Client Solution Team của Vietcetera. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có thêm cả anh Tâm nữa.
Tâm xin chào tất cả các bạn, các thính giả của podcast Vietcetera.
Anh Tâm, anh có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân mình được không ạ?
Mình tên là Tâm, thì mọi người hay gọi là Tâm Bùi. Công việc của Tâm hiện tại là viết blog về ba lĩnh vực chính. Thứ nhất là du lịch nè, thứ hai là nhiếp ảnh, và thứ ba là mình nói nhiều về cái phong cách sống. Thì Tâm đã đi du lịch được cũng trên 20 nước và bắt đầu cái công việc này từ khoảng năm 2014 cho tới bây giờ.
Rất là cảm ơn anh Tâm đã đồng hành cùng với Bít Tất Đi ngày hôm nay, bởi vì chủ đề của buổi lần này đấy chính là nơi ít người đi. Thực ra là anh Tâm rất là nổi tiếng và Linh cũng là một fan hâm mộ của anh Tâm. Anh Tâm ơi, tại sao mình lại chọn chủ đề này ạ, là nơi ít người đi ạ?
Cảm ơn Linh đã khen anh Tâm. Anh em mình gộp hai cái tên lại nó cũng lạ lắm đó nha. Thì mình chọn cái chủ đề này đó thật ra là tại vì á, nó đến từ cái kinh nghiệm của bản thân đó. Thì giống như là Tâm ngay những ngày đầu mà mới biết đi du lịch á, những ngày đó là cũng không có biết gì hết, tức là sẽ đi những cái nơi rất là thông dụng, rất là phổ biến, rất là nhiều người đi. Nhưng mà sau những cái ngày tháng đó rồi thì mình thấy là mình nên tìm tòi, mình nên tìm thêm những cái gì đó mà nó lạ hơn, nó hay hơn, nó khó một tí để có những cái thử thách cho cái bản thân. Thì những nơi nào mà ít người đi á, nó tuy nó khó nhưng mà nó sẽ mang lại những cái cảm giác rất là phiêu lưu, rất là thích thú và rất nhiều những bài học ở trên những cái cung đường đó. Nên đó là lý do mà mình chọn cái chủ đề hôm nay là nơi ít người đi.
Dạ vâng, chắc là vì một khi đã là nơi ít người đi rồi ấy, thì cái người mà mình tiếp xúc ở đây không phải con người nữa, mà lúc đấy sẽ là thiên nhiên rồi. Nên là một khi mà con người mà chạm được tới thiên nhiên thì đúng là mang lại cho mình những cái cảm giác rất là khác lạ.
Đúng rồi, thật sự là khi mà đi đến những cái nơi nó xa lạ với mình đó, thì giống như là cái não của mình nó được rộng ra, nó được nông ra, nó được nhìn thấy rất là nhiều chiều, những cái chiều kích khác nhau mà chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ phải có những cái gọi là những cái view hả, những cái tầm nhìn, những cái sự hiểu biết. Mọi thứ nó rất là khác và mình phải gọi là học để chấp nhận những cái nhìn mới.
Thế thì điểm khác biệt giữa những cái nơi ít người đi và nơi đông người đến ấy, nó có những cái gì khác nhau ạ?
Tất nhiên là nơi ít người đến ấy, nó sẽ hoang sơ hơn, vắng vẻ hơn, và thiên nhiên nó còn giữ được cái trạng thái mà nó tự nhiên hơn. Và khi mình đến đó thì ok, mình sẽ không bị chen lấn nè, không bị chờ đợi nè, không bị ồn ào nè. Đó, mọi thứ nó đỡ vất vả hơn. Nhưng mà sẽ có một cái bất tiện là do không có nhiều người đi đấy, nên những cái dịch vụ về phục vụ cho mình, ví dụ chẳng dịch vụ ăn uống nè, ở đi lại, thì người ta thực sự đôi khi là sẽ không có đó. Đôi khi tâm đến những cái nơi mà nó hoang sơ quá đó, là mình phải tự liên hệ nhà của người dân ấy, mình xin mình ở nhờ cái nhà đó rồi mình sẽ trả tiền này, chẳng hạn đó. Ở những nơi đó không có khách sạn đó, hoặc là rồi mình ăn chung với lại những cái bữa cơm với lại nhà người dân luôn đó, thì nó mất cái này nhưng mà được cái khác đó.
Dạ vâng. Vậy anh Tâm ơi, thế thì anh sẽ chỉ thích đi những nơi mà ít người đi thôi ạ?
Thật sự thì không phải đâu. Tâm mình có một cái sở thích là nó là sao ta, hơi tạp hả? Thì nó giống như là mình thích nhiều lắm, những cái nơi hoang sơ nè, hoang dã nè, nó hơi phiêu lưu một chút cũng thích đi, và cũng thích đi những cái nơi nó giống như là những thành phố náo nhiệt văn minh đó. Thì mình thích đi cả, ví dụ mình thích đi cả Tokyo hoặc là Hồng Kông đó, những nơi mà rất là náo nhiệt, xô bồ, ồn ào giống như vậy. Tại vì thành phố nó có cái hay riêng của thành phố, và thiên nhiên nó có cái hay riêng của thiên nhiên. Thành phố là nó tập trung tất cả những cái giống như là cái văn minh của cái thời hiện đại nè, mọi thứ nó tập trung ở đó hết, công nghệ nè, con người nè, phong cách sống ở đó nè đó, và những cái thật nhất là những cái văn minh tiến bộ công nghệ mà mình chưa biết, thì mọi thứ ở nằm ở đó, mình có cơ hội mình được tới mình trải nghiệm, thì mình rất rất là thích thành phố.
Từ bản thân em thì em thấy cái này đúng là tùy thuộc vào mục đích cũng như là cái giai đoạn mà mình lựa chọn thôi. Ở du lịch sang chảnh thì sẽ phù hợp với những người muốn nghỉ ngơi và muốn relax, muốn enjoy, muốn tận hưởng cái giây phút lúc đấy mà không cần phải lo lắng hay là phải nghĩ tới cái việc là nơi ăn chốn ở nữa, vì tất cả đều đã được cung cấp rất là đầy đủ rồi. Còn đúng là nơi du lịch ít người thì phù hợp với các bạn mà muốn khám phá hay là thỏa mãn chinh phục.
Cảm ơn Traveloka đã tài trợ cho tập Tích Tất lần này.
Như lúc nãy anh có nói ấy, thì nơi ít người đi thì rất là hoang sơ này, và mình sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Thế vậy thì tại sao nơi ít người đi có gì hay, có gì vui mà khiến mình lại phải khổ tâm, lao tâm, tốn công sức như vậy ạ?
Nói về ý này thì nó khá là nhiều chi tiết mà mình cần phải kể ra đó. Đó. Mà cái đầu tiên thì Tâm muốn chia sẻ nó là những cái chuyến đi mà đến những nơi ít người xa xôi á, nó mang đến cho mình một cái sự học hỏi về cái khả năng sinh tồn rất là cao. Ví dụ như Tâm cứ nhớ mãi để chuyến đi là lần đó Tâm đi đến để mà chụp ảnh ở một cái cuộc hành hương của người Hindu đó. Cái cuộc hành hương nó tên là Kumbhela, thì khoảng 3 hoặc là 6 năm mới có một cái chuyến đi hành hương như vậy, và rất là đông người, mười mấy triệu người tập trung đến một chỗ thôi. Thì đi một mình tới đó, ở đó được hơn là khoảng 12 ngày đó. Và mỗi ngày đều cứ lang thang để chụp hình những cái hoạt động, những cái pháp môn về tôn giáo, về tu tập của người ta rất là lạ. Và ở đó đồ ăn rất là lạ này, đồ ăn của Ấn là cũng khó ăn như tất cả mọi người đều biết nè. Và tại vì vùng xa xôi hẻo lánh, tức là người ta không có bán nhiều đồ và không có nhiều sự lựa chọn, và nếu mà ăn đồ ăn kiểu đó như vậy nhiều quá thì mình chịu không nổi, nên là đành là phải tự nấu ăn ở khách sạn luôn đó. Mà khách sạn thì làm gì có cái gì để mà mình nấu đâu, mình phải tự suy nghĩ ra, tức là phải đi tìm những cái cửa hàng bán một cái nồi cơm điện nhỏ vậy đó, rồi xong về nấu cơm, rồi về hoặc là nấu cháo, dễ nhất là nấu cháo, và nấu cháo và mình bỏ mọi thứ vô đó, bỏ cả rau củ thịt ra, tức là chỉ một cái nồi súp đó thôi mà có tất cả mọi thứ để mà mình đỡ tốn thời gian đó. Tức là mình phải nghĩ ra cách để mà ăn, để mà tồn tại, ăn để sống trong vòng 12 ngày để mà lang thang, để chụp hình ở đó. Thì đó cũng là một cái gọi là kỹ năng sinh tồn đó chứ.
Nếu mà không có khả năng sinh tồn thì chắc lúc đấy đói thật sự là đói, đói lăn ra ấy. Nhắc tới cái khả năng sinh tồn thì em cũng có một cái kỷ niệm mà giờ em cũng nhớ mãi không quên, mà cũng nghĩ là sao mà mình lại có thể vượt qua được cái giây phút đấy. Đấy là thời hồi em còn sinh viên đại học ấy, thì em cũng rất thích đi du lịch rồi. Nhưng mà hồi đấy thì em đi châu Á thôi, mà sinh viên thì làm gì có nhiều kinh phí, nên là phải cố gắng làm sao mà tiết kiệm nhất có thể. Là lúc đấy em đi từ Malai, em đi qua Thái Lan, mà em còn chọn đi bằng đường bộ nữa vì em nghĩ là nó rẻ. Và lúc đấy em còn đi ở một cái tỉnh ở gần Malai nữa, nên em nghĩ là thôi tiện mình sẽ đi bộ, rồi mình đi đường bộ để qua Thái Lan. Và cái tỉnh mà ở biên giới Thái Lan với Malai thì thực sự nó rất là hẻo lánh, và người dân thì hầu như là không ai biết nói tiếng Anh cả. Và lúc đấy mà để có thể diễn đạt được, để có thể đạt được cái tàu để tới Bangkok là thủ đô của Thái Lan, thì em không biết làm cách nào khác. Thế là tình phải dùng hết các mọi phương pháp, rồi cử chỉ, rồi hành động để diễn tả cho họ là mình muốn tới Bangkok. Thì rất là may được người dân ở đấy họ giúp đỡ để mua được cho vé tàu lên. Mà vé tàu hồi đấy lúc mà mới mua xong á, thì thấy giá của nó là 350.000 cho một vé tàu để đi từ một tỉnh biên giới của Thái Lan đến thủ đô. Rồi còn nghĩ là trời ơi, rẻ quá, thế là mình đã tiết kiệm được bao nhiêu là tiền rồi để có thể đi du lịch tiếp. Ai dè ra thì hóa ra là đi trên tàu, họ đi là tàu ghế cứng và ngồi 18 tiếng đồng hồ, y như là tàu Hà Nội Hải Phòng hoặc tàu chạy Bắc Nam những 20 năm trước ấy. Nhìn thấy những cái tình cảnh mà mọi người kiểu nằm bò ra sàn, nằm chui dưới gầm ghế để bởi vì mệt quá. Nhưng mà sau đấy thì mới nghĩ ra là mình cũng phải như vậy. Thế là thôi thì cũng 18 tiếng mà, nên là mình cũng lăn lê bò toàn và cũng nằm ra đấy, nằm ra sàn mà nghỉ mà ngủ. Thì sau lần đấy mới nghĩ được rằng là thật sự là nếu mà không có những cái lần mà đẩy mình vào những cái hoàn cảnh như thế, thì mình cũng không thể nào mà tin được là mình cũng rất là khỏe. Và trong những cái giây phút như vậy thì mình cũng rất là linh hoạt. Não mình lúc đấy tự dưng nghĩ được nghìn tỷ phương cách để thay thế, và mình cuối cùng thì mình vẫn đạt được mục đích. Ví dụ như anh Tâm thì anh cũng đã ăn được, đã tìm được đồ ăn để mà có thể có được 12 ngày vừa chụp ảnh mà cũng vừa đi theo được đoàn hành hương. Còn như em thì như cái kỷ niệm em vừa chia sẻ thì đúng là cuối cùng là em cũng đạt được cái mục đích là tới được Bangkok, Thái Lan sau 18 tiếng nằm trên tàu.
Giá rẻ tiết kiệm đúng không? Thì lúc mình dạ có vâng. Tuổi trẻ mình có thời gian á, thì mình sử dụng tuổi trẻ và thời gian để mình mua tiền
tiện nghi.
Còn khi mà mình có nhiều tiền á, thì mình có thể lấy tiền để mình mua lại thời gian của mình đó. Lúc nào mình có nhiều cái gì thì mình xài cái đấy thôi.
Dạ vâng.
Cái tiếp theo mình muốn nói tới về cái hay của những chiếc chuyến đi mà đến nơi ít người, thì nó có thể mang lại cho mình một cái khả năng lập kế hoạch rất là tốt đó. Ví dụ như một chuyến đi rất là xa nhé, một chuyến đi rất xa, rất khó đi, ở đó ít có đồ ăn quen thuộc với mình, thì mình phải ở nhà, mình phải tìm hiểu trước cách đi đứng như thế nào, và khi nào thì nên đi vùng đó, khi nào không nên đi chẳng hạn. Rồi mình nên đi với ai, có thể đi một mình được hay không, rồi đi đến đó thì sẽ tốn bao nhiêu chi phí đó. Là những nơi khó đi như vậy á, kế hoạch càng chi tiết thì nó sẽ càng đỡ cho mình đó, nó sẽ càng đỡ cho mình gặp những cái bất trắc, những cái bất ngờ ở trên đường, mà đôi khi ở những cái chỗ mà không có nhiều cái gọi là điều kiện ấy, mình không giải quyết được những cái khó khăn đó. Nên tốt nhất là phải nên mình chuẩn bị trước ở nhà, mình suy nghĩ trước hết những cái gì mà nó có thể xảy ra mình lần trước hết, thì đi nó sẽ dễ chịu hơn, còn không là rất là mệt mỏi. Linh có bị một cái accident gì không?
em cũng bị nhiều lần, mà hay nói đùa là hay bị trả ngu phí lắm, vì những cái lần mà trễ tàu, trễ xe rồi bị thêm hành lý ấy, những cái đấy nó cũng sẽ làm mình tốn kém thêm một khoản không nhỏ trong những cái chuyến đi tới nơi ít người của mình. Nhưng mà em có một cái thắc mắc này dành cho anh Tâm. Bởi vì ví dụ như khả năng lập kế hoạch ấy, hiện tại thì như trong công việc của em này, hay như trong công việc trước khi mà anh chọn cái nghề travel blogger này ấy, thì mình cũng có sẽ từng làm qua về cái việc là khả năng lên lập kế hoạch cho công ty, cho dự án. Vậy khi mà anh nói là mình có thể tăng được cái khả năng lập kế hoạch cho việc đi du lịch này, thì nó có gì khác so với cái khả năng lập kế hoạch mà bình thường mình vẫn nói trong công việc ạ?
Về những cái kỹ năng mềm chung á, thì nó không khác. Nhưng mà nó khác về cái tính chất. Ví dụ công việc văn phòng của mình á, thì nó chỉ quanh quẩn là nó quanh quẩn ở trong một cái gọi là những cái điều kiện mà mình có thể mình biết trước được. Và nó quen thuộc, mình biết trước được. Còn khi mà mình đi du lịch rồi á, có những cái mình không biết là nó là ở đó nó sẽ như thế nào, có cái gì. Và mỗi chuyến đi nó đều mới cả, cái gì nó cũng mới liên tục hết. Và nó đòi hỏi khả năng mình phải cập nhật ấy. Đó. Và mình phải ứng biến và luôn luôn là chuẩn bị tinh thần là ok, sẽ có những cái nó nằm ngoài kế hoạch đấy. Luôn luôn nó sẽ có những cái nằm ngoài kế hoạch đấy. Và để cho mình đỡ bất ngờ.
Công nhận thì em nhớ là những cái khi mà mình chuẩn bị cho những chuyến đi tới nơi ít người của mình ấy, thì đúng là nó cũng có rất là có cái sự mệt mỏi, có sự lo lắng. Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng còn một cái cảm giác rất là vui và háo hức, mà như mọi người hay nói là chuẩn bị đến Tết ấy. Cái lúc vui nhất là lúc chuẩn bị đến Tết ấy, bởi vì khi mà mình làm này có quá nhiều thứ mới, có quá nhiều cái, và cái cảm giác hồi hộp háo hức trước chuyến đi ấy, nó khiến mình càng muốn là có thêm những chuyến đi nữa. Và càng khó, càng cần phải chuẩn bị nhiều thì mình lại càng thích.
Đúng vậy. Cảm giác rất là thích cái giây phút mà nguyên team của mình, nguyên đội của mình đó, tập chung lại ở sân bay cái ngày đầu tiên. Trời, cảm giác cực kỳ là háo hức, nó vui vẻ mà nó sao ta đầy năng lượng. Tức là lúc đó háo hức lắm, chưa lúc đó mình còn nhiều năng lượng mà còn khỏe, mới bắt đầu hành trình á, nên mọi thứ rất là thích, chụp ảnh này kia rất là vui.
Dạ. Đó thì mình đã bàn rất kỹ này về cái việc là chuẩn bị tới để cho những nơi ít người đi. Vậy thì sau những chuyến đi á, thì còn giúp anh có thêm những cái gì nữa không ạ?
Sau các chuyến đi thì cái mà mình nghĩ là nó động lại nhiều nhất và ý nghĩa nhất, đó là những cái sự chuyển biến, những cái sự thay đổi về nhận thức, về cái cách nhìn của mình về cuộc sống. Nó giống như gọi là chữ chuyển hóa, hay chuyển hóa những cái cách nhìn mới của mình về cuộc sống. Tại vì mình gặp rất là nhiều những cái hoàn cảnh nè, hoặc là những cái suy nghĩ, mọi thứ nó đều mới. Lúc đó mình bắt buộc là mình phải có những cái suy nghĩ trong đầu là cũng cùng một cái vấn đề này, nhưng mà mình nghĩ một cách khác, người khác là nghĩ một cách khác, và hình như là người ta nghĩ cách nghĩ của người ta nó đúng hơn, nó mang lại nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái an vui, an bình hơn cho cái cuộc sống của người ta. Và nó bắt buộc mình phải suy nghĩ, và mình phải biết cách là bỏ đi những cái mà gọi là những cái bám chấp cũ của mình đó. Thì để minh họa cho cái ý này của mình đó, muốn kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện. Đó là lúc mà mình đi đến làng Mai ở Thái, là ở tỉnh Bắc Trong. Như Linh có đi đến Bắc Trong một lần đúng không?
Dạ vâng, em có đi tới Bắc Trong nhưng mà chưa có cái duyên để mà được tu tập ở làng Mai. Nhưng mà thật sự là Bắc Trong là một nơi ít người đi. Và bình thường nếu mà chọn đi Thái Lan thì mình sẽ chọn đi Bangkok, Pattaya, Chiang Mai. Nhưng mà anh Tâm lại chọn đi làng Mai.
Thì đó là một cái chuyến đi nó rất là để lại rất là nhiều kỷ niệm và nhiều bài học, nhiều sự thay đổi, nhiều sự chuyển hóa. Là mà cái mà mình mang về, tức là sau khi rời làng Mai mà mình vẫn mang nó về theo cuộc sống của mình hiện đại của mình cho tới tận bây giờ, đó là tiếng chuông. Để mình kể cho mọi người về cái tiếng chuông. Ở làng Mai có một cái lạ là khoảng là đúng 15 phút nha, cứ mỗi 15 phút là khắp nơi ở trong tu viện á, đều vang lên tiếng chuông của đồng hồ, là tinh tinh, cứ 15 phút là nó sẽ tinh tinh. Và mọi người có một cái quy luật là hãy nghe tiếng chuông, hãy nghe tiếng chuông đồng hồ hoặc là tiếng chuông, bất cứ tiếng chuông, nếu mà có đang làm gì á thì mình sẽ cũng tạm dừng lại và hít thở ba cái và lắng nghe hơi thở của mình thật chăm chú. Đó, tức là cứ mỗi 15 phút là mình sẽ làm cái chuyện đó. Và đó là một cách cách thực tập rất là hay để mình dừng lại đó. Tại vì đôi khi trong cuộc sống của mình có rất là nhiều những cái cảm xúc mà nó kéo tới, nó quá mạnh đi, nó ào ạt. Nếu mà những cảm giác vui thì không sao, có những cảm giác mà nó buồn bã, nó sợ hãi hoặc là nó giận dữ, nó kéo đến một cách ồ ạt bất ngờ như vậy á, mình không có cái khả năng thực tập dừng lại đó, là mình bị những cảm xúc ấy nó cuốn đi và nó khiến mình làm những cái điều rất là tồi tệ, đổ vỡ đó. Ví dụ như khi mọi người cứ nghĩ là khi mà mình nóng giận, mình nói chuyện với ai mình đang nóng giận đó, thì mình rất là dễ dùng những cái lời to tiếng, chửi nhau, tệ hơn là đánh nhau đó. Và nó sẽ phá vỡ cái mối quan hệ đó, và cuộc sống của mình nó gặp rất là nhiều rắc rối. Nên khi mình biết dừng lại thì tự giống như là mình được bước sang cuộc sống, mình được bước sang một cái trang mới vậy đó. Mình không bị những cái cảm xúc nó chi phối, nó lôi kéo, nó bắt mình làm cái này cái kia, và mình mang cái tiếng chuông nó về nhà luôn. Nó thay đổi rất là nhiều thứ.
Những cái mà anh vừa chia sẻ là khiến em hình dung ra được là ví dụ em có cơ hội mà được tới nơi ít người đi như là làng Mai ấy, thì cũng có thể trải nghiệm được những cái cảm giác, những cái khoảnh khắc mà khiến cho mình đạt được những cái sự chuyển hóa như vậy, thì đúng là rất là trân quý. Nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về những cái mục đích này, tại sao mình chọn nơi ít người đi, hay là những chuyến du lịch tới nơi ít người đi mang lại cho mình những giá trị như thế nào. Vậy thì nếu như mà có thể chia sẻ những cái điều mà lưu ý dành cho các bạn đang nghe podcast Biết Tất Đi này, thì anh Tâm sẽ nhắn với các bạn những phải lưu ý những điểm gì khi mà mình chọn nơi ít người đi làm điểm đến.
Thật sự những nơi ít người đi thì do ít người đi nên những dịch vụ là thức ăn rồi chỗ ở rồi xe cộ rồi đó, nó khá là ít nên mình không có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy nên trước khi đi á, mình chuẩn bị thật là kỹ cái chuyến đi của mình, nó sẽ diễn ra nó được êm ái, nó được ít bất chắc nhất có thể. Ví dụ như là thức ăn chẳng hạn, cái đó là cái rất quan trọng nha. Nếu có những bạn không ăn được đồ ăn mà hoặc là kén ăn quá đó, mà thức ăn khó ăn thì rất là khổ sở, nên phải tìm hiểu trước về thức ăn ở nơi mình sắp tới như thế nào. Ví dụ khó quá thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn khô gì đó chẳng hạn mình mang theo.
Có khi mình còn phải mang cả mì gói hay là cơm rồi cả chả bông ruốc đi chứ anh nhỉ?
Đúng, mì gói, chả bông, mắm ruốc, rồi nước mắm, tương ớt, những cái thứ cơ bản đó thì mình có thể, ví dụ mình có thể ăn với cơm trắng hoặc là thịt luộc gì đó, và mình có những cái thứ gia vị của mình mang theo thì nó vẫn ổn, mình chỉ rau luộc thôi. Đó là xong một bữa ăn và nó vẫn đầy đủ chất nha, vẫn đầy đủ chất. Rồi tiếp theo là thời tiết nha, thời tiết. Ví dụ mình ở Việt Nam thì thời tiết nóng quanh năm, nhưng mà những nơi lạ, những nơi xa xôi như vậy á, thời tiết nó có thể rất là khắc nghiệt hoặc là nó thay đổi thường xuyên, mình phải tìm hiểu trước để chuẩn bị những cái trang phục cho nó phù hợp đó.
Với em chẳng hạn, như con gái mà có đi du lịch ấy, đúng là về cái thời tiết em nghiên cứu cực kỳ kỹ, bởi vì là con gái thì cũng cầu kỳ một chút, thì cũng muốn thêm có những tấm ảnh đẹp, nên là em còn lên một cái list là ngày nào mình mặc gì, thời tiết ở đấy ra làm sao. Thật sự là em có những cái như vậy, làm sao để mình có thể mang được ít đồ nhất nhưng mà vẫn tận dụng được nhiều nhất để có ảnh đẹp. Và em phải liên tục check weather, thời tiết, Google các thứ để xem là cái địa điểm hôm đấy mình đến này, thời tiết mưa thì mình cầm theo ô, nếu mà lạnh thì mình cuốn khăn, còn buổi trưa mà nó nóng lên thì mình sẽ cần mặc áo cardigan như nào để có thể cởi bớt được ra. Đấy ạ, đúng là những cái đấy thì thực sự là thường em tính cũng phải rất là kỹ luôn.
Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp luôn ấy.
Dạ vâng. Còn thế còn về phương tiện đi lại hay chỗ ở thì sao ạ?
À, phương tiện đi lại hoặc chỗ ở thì thường là tâm là do mình không có làm việc full time, thời gian chủ động nên mình thường chuẩn bị một cái chuyến đi nó khá là sớm, nên hay book trước vé máy bay, book trước phòng luôn từ rất là sớm, cách rất nhiều tháng để mà tiết kiệm được chi phí. Vì tại vì khi mà mình book gần quá đó thì cái giá nó có thể mắc hơn.
Vâng. Đấy, nên ở cái điểm này thì em cũng muốn share với các bạn một chút cái lưu ý này. Đấy là hiện tại thì mình có rất là nhiều những ứng dụng có thể cung cấp cho mình nhiều lựa chọn, từ book phòng, book vé máy bay. Tuy nhiên thì Traveloka thì có tích hợp tất cả những tính năng trên, từ tour, từ đi lại, từ experience. Ví dụ các bạn mà có đi tới những cái bảo tàng hay là đi xem triển lãm thì hoàn toàn cũng có thể book trước. Cái này là cực kỳ là tiết kiệm thời gian cho mình, không phải đến đấy rồi chờ đợi xếp hàng 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Hoặc ví dụ như kiểu book trước, ví dụ như mình mà có đi Nhật chẳng hạn, mình có thể book trước là Japan Rail Pass qua Traveloka. Đến sân bay thì mình chỉ cần pick up luôn thôi, cực kỳ là tiện lợi.
Đúng rồi, những lúc mà mình book trước như vậy á, không phải xếp hàng, tại vì đôi khi là ở Nhật á, người ta xếp hàng rất là đông. Có những lần mà lúc mà Tâm chưa có biết là những có cái dịch vụ giống như vậy á thì tốn thời gian lắm, phải đi rồi xếp hàng đợi này kia, rất là tốn thời gian
đó. Nên mình cứ đi du lịch mình mới có những cái kinh nghiệm này được anh ạ. Còn một cái quan trọng nữa này, ngôn ngữ thì sao hả anh Tâm?
Ngôn ngữ cái này cũng rất là hay ha, tại vì có những cái nơi mà người ta không nói tiếng Anh được, nhất là những nơi mình đi nó xa, nó ít người tới, nó hoang sơ, những cái nơi xa thì có khả năng rất cao là người dân ở đó người ta không nói tiếng Anh được, và mình cũng không biết cách nào để mà giao tiếp với họ. Cái kinh nghiệm của Tâm nhé, trước khi đến là mình sẽ download trước cái Google Translate, cái bản mà dùng offline trên điện thoại đó. Mình tại vì mình phải tính trước cái trường hợp là mình không dùng online được, mình phải dùng offline đó, thì mình cứ đánh những cái keyword mình muốn thôi, những cái keyword mình muốn để cho điện thoại dịch ra thì mình có thể giao tiếp được với những người ở đó. Thì đó là một cái cách mà nó hiệu quả, rất hiệu quả.
Vâng. Em thấy cách này đúng là cực kỳ là hiệu quả và cũng rất là siêu việt luôn. Nhưng mà nhiều khi trước khi đi mình quên mất ấy, mình quên việc là mình cần download cái bản offline về. Mà đến bản thân em thì em cũng dùng cái cách này, và em còn cẩn thận hơn một chút nữa. Đấy là đến những đất nước mà họ không dùng cái bảng chữ cái alphabet mà họ dùng những ký tự ấy, như kiểu Nhật này, hay Trung Quốc này, hay Ai Cập này, em còn chụp ảnh lại đúng cái chữ mà ở cái địa điểm đấy, của cái bảo tàng đấy, của cái vùng đấy, vì để em dơ ra với người dân địa phương. Vì nhiều khi mình cũng không thể nào có một cái gì khác để mình chỉ ra cho họ.
Không, cái kinh nghiệm này rất hay nha. Tại vì Tâm cũng có giống với Trang như vậy đó, là những cái nước giống vậy. Tại vì lần đó với một nhóm bạn đi, và mỗi lần mà kêu thức ăn ấy, đi ăn ở những cái hàng quán, và khi mà kêu thức ăn không biết là phải kêu như thế nào, nên là đi sang cái bàn bên cạnh nhìn người ta đang ăn, xong chụp hình lại xong đó, đây tôi muốn ăn cái này, chỉ cần dơ hình ra. Thì đó là một cái kinh nghiệm rất là hay, là mình chụp hình lại tất cả những gì mình muốn, mình giao tiếp bằng hình ảnh đó, nó dễ hơn là ngôn ngữ
trực quan.
Dạ.
Nhưng mà đấy, kể đi kể lại nãy giờ em thấy đúng là cái khả năng sinh tồn, khả năng xoay sở của mình tăng lên rất là nhiều. Và em nghĩ đây này, đến một cái khâu chuẩn bị nãy giờ mà mình chưa nói, nhưng mà em nghĩ là quan trọng nhất trong tất cả các chuyến đi, chính là kinh phí, chi phí. Đầu tiên, tiền đâu?
Thật sự là đi những cái chuyến mà nó xa và nó hơi ít người đi đó, thì theo mình thấy là chi phí nó thường là nó hơi cao hơn so với những cái chỗ mà nó phổ thông hơn. Nên cái chuyện mà mình chuẩn bị sẵn chi phí á, nó rất là quan trọng. Cả những chi phí phần cứng cho toàn bộ chuyến đi, đi lại, ăn ở này kia phần cứng. Và mình phải chuẩn bị hẳn một cái khoản gọi là những cái chi phí phát sinh, để ví dụ mà nó có một cái phát sinh gì đó, mình có cái để mà mình để mình xây sở. Ví dụ những nơi mà họ không có ATM gì đó chẳng hạn, nó hoang sơ mà nó xa mà nó không có ATM, mình phải có tiền mặt để mình xây sở những chỗ đó. Và tiền mặt mình phải cất như thế nào đấy để đừng có bị mất nữa nè. Đó cũng là một cái câu chuyện nha, cất như thế nào đấy và phải chia thành nhiều phần ra, cất nhiều nơi để để giảm thiểu cái khả năng mà bị mất hết. Tiền mặt mà mất hết thì lúc đó rất là khổ sở đó.
Wow, công nhận cái chi tiết mà chia tiền mặt ở nhiều nơi, dắt mỗi chỗ một ít ấy, công nhận là rất là quan trọng. Bởi vì đi nơi ít người đi mà mình không thể biết trước được có những cái gì nó có thể xảy ra. Nhưng mà nói như thế, nhìn đi nhìn lại thì em nghĩ là nếu mà là em nha, thì một khi ấy, chuẩn bị hết những cái này, nhưng nếu như mà mình không chắc về phần chi phí thì tốt nhất mình nên chọn những lựa chọn an toàn. Còn nếu mà mình đã tới nơi ít người ấy thì hãy vững tin là mình cần chuẩn bị chi phí đủ dư thông một chút cũng được để đề phòng bất chắc, còn không thì thôi hãy đi những nơi an toàn.
Mà có một chia sẻ như vậy thì thật sự là cái gì nó cũng cần một cái sự cân bằng. Cái gì nhiều quá nó cũng sẽ làm cho mình bị căng thẳng, mệt mỏi. Ví dụ ngày xưa khi mà mình làm văn phòng, mình chỉ muốn đi du lịch đó. Nhưng mà khi mình không làm văn phòng nữa, mình đi du lịch rất nhiều. Mình đi du lịch rất nhiều và coi cái chuyện đi du lịch là công việc của mình. Mình cũng lại bị một cái sự mất cân bằng là nó bị over. Nó cái công việc đi du lịch nhiều quá nó lại đi over, nó lại bị mất cân bằng. Nên lúc đó mình mới nhận ra một cái điều là dù có làm cái gì á thì sẽ phải cân bằng giữa cái chuyện đi chuyện ở, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ dễ chịu hơn đó. Còn ví dụ như các bạn chưa được đi nhiều, các bạn cứ thích là thôi tôi sẽ không muốn làm việc nữa mà tôi sẽ đi thật là nhiều, các bạn cứ đi thử một năm đi, các bạn sẽ biết là cái chuyện đi đó nó sẽ làm bạn căng thẳng y chang như là cái chuyện ở văn phòng, đúng không? Tại vì mình đã bị cái chuyện đó, mình đã bị căng thẳng chuyện đó, căng thẳng từ việc đi quá nhiều, nên mình mới rút ra được một cái bài học là như vậy. Hãy cứ cân bằng mọi thứ lại vừa phải, giữa đi và ở, giữa làm việc và nghỉ ngơi, thì mọi thứ nó sẽ gọi là nó diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái và mình cảm thấy dễ chịu.
Wow, cảm ơn anh Tâm đã thêm được cả bài học về cuộc sống nữa luôn. Thì đó cũng nhờ cái bài học này của anh Tâm thì em cũng chỉ có đôi lời thôi để chia sẻ về cái topic của ngày hôm nay. Đấy là du lịch thì luôn có nhiều lựa chọn. Bạn hãy cứ đi bất kỳ nơi nào mà bạn cảm thấy thích. Và đúng là hãy luôn nhớ là mình giữ được cái sự cân bằng trong việc đi và ở. Để kết thúc lại chương trình thì anh Tâm còn gì để nhắn nhủ tới các bạn đang nghe podcast này nữa không ạ?
Chủ đề hôm nay là nơi ít người đi. Thì thật sự thì để đến những nơi ít người đi hoặc là những nơi chưa có người đặt chân tới, nó đòi hỏi mình rất là nhiều những cái sự can đảm, những cái sự chuẩn bị. Và chắc chắn là nó rất là khó, nó khó đi tại vì nó chưa có tiền lệ bao giờ, chưa ai đi hết. Và mình sẽ không biết là trên đường đó nó sẽ có những cái chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu bạn đủ những cái sự can đảm, những cái sự đam mê, cái sự yêu thích những cung đường mới, thì chắc chắn là bạn sẽ gặp được những hoa thơm cỏ lạ, những cái thứ rất là hay ho và bạn không bao giờ có thể hình dung là bạn có thể sẽ gặp được. Nhưng với điều kiện là hãy chuẩn bị thật là tốt, hãy chuẩn bị thật là tốt tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi. Và nếu bạn có càng nhiều những kỹ năng sống thì nó sẽ càng giúp ích cho bạn trên cái hành trình đó. Và mình thấy điều này nó đúng không chỉ với những cái chuyến du lịch đâu, và ngay cả những cái vấn đề khác trong cuộc sống của mình cũng vậy. Khi bạn bước đi trên một con đường mới chưa có người khai phá thì chắc chắn là nó sẽ rất là nhiều thử thách, nhưng vinh quang sẽ rất là lớn, đó là điều chắc chắn.
Wow, rất là cảm ơn anh Tâm ạ. Chỉ qua một cái chủ đề podcast Bít Tất đi nơi ít người đi thôi mà đã nhận được rất là nhiều bài học, không chỉ về du lịch mà cũng là về trong cuộc sống, mà người đọc hay người nghe thì đều có thể áp dụng được đối với bản thân của mỗi chúng ta hàng ngày. Em nghĩ là cái nhắn nhủ vừa rồi của anh thì cũng đã rất là hay rồi, và cũng sẽ là lời kết dành cho chương trình của ngày hôm nay. Vietcetera thì cũng chỉ có thêm một câu nữa thôi, đó là chúc mọi người bình an cùng với gia đình trong thời dịch này. Và trong tranh thủ trong cái lúc này thì mình cũng có thể chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới.
Và cuối cùng thì Tâm xin cảm ơn Traveloka đã tài trợ cho tập Tích Tất lần này.
Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thường nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetera thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetera.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetera.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Biết Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về địa chỉ biettat@vietcetera.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập Biết Tất sau. Podcast Biết Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tú Nguyễn. Bên cạnh Biết Tất, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a Seat, Việt Nam Innovator tiếng Anh, tiếng Việt và MAD.